Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là Radio Tâm Ca.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Dân Cơ Bùa theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giáo dân đầu tiên làm chủ tịch Ủy ban kỷ luật của giáo triều Roma.
Vatican, ngày 8 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ông Vincenzo Buonomo, viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, làm chủ tịch Ủy ban kỷ luật của giáo triều Roma, thay thế Đức Cha Giorgio Corbellini, người đã giữ trách nhiệm này từ năm 2010 và qua đời ngày 13 tháng 11 năm vừa qua.
Ông Buono, 59 tuổi, là giáo sư về luật quốc tế và cũng là cố vấn của tòa thánh từ những năm 1980. Ông đã làm việc với Đức Hồng Y Agostino Casaroli, quốc vụ khanh tòa thánh từ năm 1979 đến năm 1990, và với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh từ năm 2006 đến năm 2013. Năm 2014, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ông làm cố vấn của Vatican. Năm 2018, ông trở thành giáo dân đầu tiên được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano. Ủy ban kỷ luật của giáo triều Roma được thành lập năm 1981, là cơ quan kỷ luật chính trong giáo triều, bộ máy hành chính của tòa thánh. Ủy ban có trách nhiệm xác định các biện pháp trừng phạt đối với các nhân viên của giáo triều bị cáo buộc có hành vi sai trái, từ đình chỉ đến sa thải. Ủy ban gồm một chủ tịch và 6 thành viên, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban là Đức Hồng Y Rosario Castillo Lara, người Venezuela, từ năm 1981 đến năm 1990. Sau đó là Đức Hồng Y người Ý Vincenzo Fagiolo, từ năm 1990 đến năm 1997. Chủ tịch thứ ba là Đức Hồng Y người Ý Mario Francesco Pompetta, từ năm 1997 đến năm 1999. Tiếp đến là Đức Hồng Y người Tây Ban Nha Julian Herrán Casado, đã giám sát ủy ban từ năm 1999 đến năm 2010. Cùng ngày 8 tháng 1, phòng báo chí tòa thánh cũng thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai thành viên mới cho ủy ban, đó là Đức ông Alejandro Bunche, người Argentina, chủ tịch văn phòng lao động của tòa thánh, và ông Massimino Caballero, giáo dân người Tây Ban Nha, tổng thư ký của ủy ban kinh tế.
Đức Thánh Cha tiếp chủ tịch miền Lazio và thị trưởng Roma nhân dịp đầu năm.
Vatican, sáng ngày 8 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp ông Nicola Zingaretti, chủ tịch miền Lazio của Ý. Sau đó, trong một cuộc tiếp kiến riêng, Đức Thánh Cha cũng gặp bà Virginia Racci, thị trưởng Roma.
Đây là những cuộc gặp gỡ thông lệ mỗi năm vào đầu tháng 1, là dịp Đức Thánh Cha, giám mục của Roma, muốn chúc mừng năm mới các nhà lãnh đạo địa phương. Các cuộc gặp gỡ năm nay được xem là quan trọng, vì trừ khi bị hoãn lại vì đại dịch, vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm nay sẽ có các cuộc bỏ phiếu để bầu lại Ủy ban Hành chính của Roma, và bà Racci sẽ là một trong những ứng cử viên. Trong chủ đề chính của các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với ông Chủ tịch miền Lazio và thị trưởng Roma, có vấn đề khủng hoảng do đại dịch gây ra và hậu quả của nó đối với nền kinh tế và xã hội của Roma. Báo cáo của Caritas Roma cho thấy số người nghèo mới gia tăng gấp đôi sau lockdown, với 18% dân số Roma có nguy cơ thiếu thốn thực sự. Ông Zingaretti đã đăng trên Twitter thông tin tóm tắt về cuộc ý kiến Đức Thánh Cha. Sáng nay, tôi đã gặp Đức Giáo Hoàng. Trong thời điểm khó khăn thế này, lời cảnh báo của Ngài đối với chính trị rất quan trọng. Đó là không thể để con người, đặc biệt là những người rốt cùng, bị đơn độc giữa đại dịch. Tôi đã nhắc lại sự dấn thân của chúng tôi để giúp tất cả mọi người có được vaccine, để nó là lợi ích chung. Trong một thông báo, Chủ tịch miền Lazio thông tin rằng ông và Đức Giáo Hoàng đã thảo luận về các vấn đề như nạn nghèo đói đang ngày càng lan rộng do cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến chúng tôi trong nhiều tháng. Nhưng cả sự liên đới và mong muốn đoàn kết tất cả mọi người, khởi hành lại và trở lại một cuộc sống bình thường được tạo nên từ tình cảm, sự gần gũi và những góc nhìn mới. Như dấu chỉ của sự liên đới, ông Chủ tịch miền Lazio đã tặng cho Đức Thánh Cha món quà đặc biệt của miền Lazio, đó là mì ống và các gói thực phẩm để trung tâm Astalli, trụ sở của cơ quan trợ giúp người tị nạn của dòng tên, phân phát cho họ.
Bất chấp sự nổi dậy của khủng bố, đức tin Kitô giáo vẫn gia tăng ở Nigeria.
Nigeria. Chia sẻ với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Oliver Dasdomi của giáo phận Maiduguri của Nigeria cho biết, những cuộc tấn công gia tăng của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram nhằm vào các Kitô hữu ở Nigeria không làm suy yếu việc thực hành đức tin Kitô giáo ở quốc gia Tây Phi này.
Giáo phận Maiduguri nằm ở một trong những vùng bị ảnh hưởng nhất của Nigeria. Tuy nhiên, Đức cha Doime nói rằng, con số các tín hữu tại giáo phận của ngài gia tăng trong cuộc nổi dậy của Boko Haram. Đức cha nói, năm ngoái tại giáo phận của tôi có nhiều người Công giáo hơn so với khi không có cuộc khủng hoảng Boko Haram. Bao lâu vương quốc của Thiên Chúa tiếp tục, không quyền lực ác nhân có thể nào vượt thắng được nó. Hơn 200 nhà thờ bị thiêu rụi, cũng như các trường học, nhưng chúng tôi sẽ không bị đánh bại. Đức cha nói tiếp, chúng tôi là một dân tộc của đức tin và Boko Haram không phải là sự ác duy nhất mà chúng tôi phải đối mặt. Chúng tôi rất sùng kính mẹ Maria, Thiên Chúa sẽ dập tắt Boko Haram vào giờ của người. Tại một giáo xứ trong giáo phận Maiduguri, rất đông người đã được rửa tội vào đêm Giáng sinh sau cuộc tấn công khiến 11 người chết và hai tòa nhà của giáo xứ bị san bằng. Đức giám mục của giáo phận Maiduguri không hề nao núng trước vụ tấn công, trong đó một linh mục bị bắt cóc. Ngài tin rằng bạo lực Hồi giáo chắc chắn sẽ thất bại. Ngài nói, một điều mà Boko Haram sẽ không bao giờ cướp được của chúng tôi, đó là đức tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ để đức tin của mình bị cướp đi bởi bất kỳ sự ác nào. Đức tin của chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. 100 người đã được rửa tội tại một giáo xứ vào đêm Giáng sinh. Đây không phải là lần đầu tiên các nhóm Hồi giáo ở Nigeria tấn công vào dịp lễ Giáng sinh. Vào năm 2019, nhóm nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi đã chặt đầu 10 Kitô hữu vào ngày lễ Giáng sinh, trong khi Boko Haram giết 7 người trong cuộc đột kích đêm Giáng sinh năm 2019. Theo Đức cha Doime, Boko Haram tấn công vào dịp lễ Giáng sinh là muốn làm cho các Kitô hữu sợ hãi và từ bỏ đức tin của họ. Chúng không muốn các tín hữu được hưởng niềm vui Giáng sinh.
Đức Hồng Y Kurskos, từ một lịch sử ly khai có thể nảy sinh một phần của sự hòa giải.
Vatican, Đức Hồng Y Kurskos, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, đánh giá cao bản dịch tiếng Ý mới của tuyên ngôn chung giữa Công giáo và Tin lành Luther được thực hiện trong năm 1999 và cho rằng đây là một bước tiến mới trong hành trình đối thoại đại kết.
Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Kurskos nói, chúng ta không thể xóa bỏ lịch sử của sự chia rẽ, nhưng bản dịch mới này sẽ là một phần của lịch sử hòa giải của chúng ta. Tuyên ngôn chung về ơn công chính hóa giữa Công giáo và Tin lành năm 1999 là một bước quan trọng trên con đường hòa giải giữa Công giáo và Tin lành. Vào thế kỷ 16, vấn đề ơn cứu độ đã nảy sinh những tranh cãi gay gắt và hậu quả là sự ly khai trong giáo hội. Đây là một văn bản chính thức trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Tin lành Luther và được coi là một bước quan trọng hướng tới việc tìm ra những điểm cơ bản giữa giáo hội Công giáo và Tin lành, cụ thể là vấn đề ơn cứu độ. 20 năm sau thỏa thuận ban đầu, một bản dịch tiếng Ý mới đã được Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô và Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới công bố vào ngày 3 tháng 1 năm 2021, kỷ niệm 500 năm Martin Luther bị giáo hội Công giáo ra vạ tuyệt thông. Theo Đức Hồng Y Kurskos, đây vẫn là một vết thương đau đớn. Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô đang phải đối diện với thách đố cần phải làm rõ từ quan điểm đại kết những vấn đề lịch sử, thần học và giáo luật liên quan đến việc Martin Luther bị vạ tuyệt thông. Nhiệm vụ này từ lâu đã được giao cho một nhóm các chuyên gia đại kết. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần có thể xuất bản một sứ điệp chung. Không muốn nói trước kết quả cuối cùng, điều quan trọng là mục sư Junger và tôi tin rằng qua việc xuất bản ấn bản tiếng Ý nhân kỷ niệm 500 năm ngày Luther bị vạ tuyệt thông là một ý định vững chắc tiếp tục tiến bước trên con đường hòa giải của chúng tôi dưới sự hướng dẫn của Tin mừng, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô khẳng định. Hướng đến những bước tiến trong tương lai, Đức Hồng Y Chủ tịch cho biết, vào năm 2030, Công giáo và Tin lành sẽ cử hành 500 năm ngày tuyên xưng Augustana, một phần của bản tuyên xưng của Luther vào năm 1530. Đây là dịp Công giáo và Tin lành có thể tái khám phá khả năng đại kết, một nhiệm vụ có nhiều hy vọng trong tương lai.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo Thái Lan hành hương thúc đẩy hòa bình.
Bangkok. Cùng nhau bước đi để thúc đẩy hòa bình là tên của cuộc hành hương tại Thái Lan của các nhà lãnh đạo tôn giáo do các tu sĩ dòng Saledien tổ chức từ ngày 13 tháng 11 năm 2020 đến ngày 10 tháng 1 năm 2021.
Được cộng đoàn tu sĩ dòng Saledien của Hạt Chai thuộc tỉnh Songkhla tổ chức, cuộc hành hương cùng nhau bước đi để thúc đẩy hòa bình có tổng cộng 4.000 km đi bộ. Sự kiện có nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 năm ngoái tại biên giới Amphoe Beton, tỉnh Gia La và kết thúc vào Chủ nhật ngày 10 tháng 1 ở khu vực phía bắc của đất nước, tại biên giới Amphoe Chang Kung, tỉnh Chiang Rai. Tinh thần huynh đệ được Đức Thánh Cha khuyến khích trong thông điệp Fratelli Tutti đã được cụ thể hóa suốt cuộc hành hương qua những cử chỉ nhỏ trao đổi giữa những người hành hương và những sáng kiến mang tính biểu tượng. Bắt đầu khởi hành, cộng đoàn Salesian đã tập họp tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, một nhóm các nhà sư khất thực và đại diện năm tôn giáo Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Sikh, tất cả cùng nhau thực hiện cuộc đi bộ xuyên Thái Lan từ Nam đến Bắc. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Câu tweet của Đức Giáo Hoàng.
Mùa Giáng sinh đang trôi qua, nhưng chúng ta phải trở về với cuộc sống gia đình để làm việc, để được biến đổi. Chúng ta phải trở lại với việc tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì chúng ta đã nghe và đã thấy. Chúng ta phải mang tin mừng cho thế giới. Chúa Giê-xu là vị cứu tinh của chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Biến tượng hoạt động của Đức Thánh Cha năm 2021.
Kính thưa quý vị thính giả, năm mới 2021 đã qua được 10 ngày. Đâu là viễn tượng hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong năm nay? Điều chắc chắn là có nhiều mây mù và có nhiều bấp bênh vì đại dịch vẫn còn hoành hành và chương trình phòng chống bằng các vaccine mới khởi sự được khoảng 2 tuần và tốc độ vẫn còn chậm chạp. Ví dụ hôm 8 tháng 1 vừa qua, các giới chức y tế của Ý hãnh diện vì đã có 400.000 người tại nước này được chích ngừa phần đầu vaccine của hãng Pfizer, tức là đứng hàng thứ hai ở Âu Châu về tỷ lệ những người được chủng ngừa. Và ông Alessio D'Amato, đặc trách y tế miền Lazio, trong đó có thủ đô Roma, thông báo lịch trình chích vaccine như sau. Sau các nhân viên y tế, đến những người ở trong các nhà dưỡng lão, rồi đến phiên những người trên 80 tuổi. Giai đoạn kế tiếp dành cho lớp người cao niên từ 60 đến 79 tuổi, rồi những lớp trẻ hơn cho đến 16 tuổi. Ông D'Amato dự kiến trong vòng 6 tháng, 6 triệu người dân miền Lazio sẽ được chích vaccine. Nếu vùng Lazio với thủ đô Roma tiến hành việc chích ngừa theo vận tốc như thế, thì Iraq, quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm từ ngày 5 đến 8 tháng 3 tới đây, sẽ như thế nào? Vì thế, trong những ngày qua, có nhiều báo chí bày tỏ quan tâm về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq. Chắc chắn trong tháng 3 tới, virus corona vẫn còn tung hoành tại Iraq và nguy hiểm rất mạnh. Nguy hiểm lây lan có lẽ không phải là một đe dọa cho những người trong phái đoàn của Đức Thánh Cha, vì các nhân viên Vatican sẽ được chích ngừa trong hạ tuần tháng Giêng và trong tháng 2 tới đây. Vì thế, chỉ có thể có nguy hiểm cho các tín hữu và dân chúng ở Iraq, nên có lẽ các cuộc gặp gỡ và buổi lễ của Đức Thánh Cha sẽ chịu nhiều hạn chế, thích ứng với hoàn cảnh địa phương và hết sức tránh làm lây lan virus. Chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại nước ngoài chắc chắn vẫn còn nhiều cản trở về đại dịch. Ngài đã tuyên bố với các vị lãnh đạo và công giáo tại Liban là sẽ đến viếng thăm vừa khi hoàn cảnh cho phép. Cũng vậy, đối với nhiều nước đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm, như Cộng hòa Slovak đã mời Ngài hồi giữa tháng 12 năm ngoái, hoặc Ngài cũng được mời viếng thăm Avila, quê hương của Thánh nữ Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá, cả hai đều là tiến sĩ hội thánh. Nếu Đức Thánh Cha đến thăm Tây Ban Nha vào năm nay, nhân dịp năm Thánh Ignacio, Thánh tổ dòng tên, đặc biệt là Manresa, miền Catalunya, được coi là chiếc nôi của dòng, và chính Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng được đến Manresa nhân kỷ niệm ngày 500 năm Thánh Ignacio đến thị trấn này, sau khi được ơn hoán cải và sống 11 tháng trong một hang động. Chính tại đó, Ngài trải qua những kinh nghiệm khiến Ngài viết cuốn Linh Thao làm nền tảng cho linh đạo Ignacio. Một biến cố khác là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, Hungary. Lẽ ra, đại hội đã diễn ra từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm ngoái, nhưng bị dời lại đến ngày 5 đến 12 tháng 9 năm nay, và Đức Hồng Y Peter Erdő, Tổng giám mục Budapest, cũng như các giám mục Hungary vẫn hy vọng Đức Thánh Cha có thể đến viếng thăm và kết thúc đại hội này. Đại hội có chủ đề là Tất cả các nguồn mạch của ta ở nơi con. Công trình chuẩn bị đại hội thánh thể đã tiến hành ráo riết trong năm qua, và nay giáo hội địa phương đang phát động chiến dịch gọi là Giáo lý 365 để giúp các tín hữu chuẩn bị tinh thần nhân dịp đại hội thánh thể quốc tế ở đây. Về chương trình cải tổ giáo triều tiến hành từ 8 năm qua, một cột mốc quan trọng sẽ là việc công bố trong năm nay tông hiến mới quy luật hóa tiến trình cải tổ. Hồi cuối năm vừa qua, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh và nguyên là Tổng Thư ký Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong 7 năm, đã góp phần rất nhiều trong việc soạn tông hiến, cho biết văn kiện này có thể sẽ được phê chuẩn trước lễ phục sinh tới đây ngày 4 tháng 4. Ngài cho biết văn bản mới của dự thảo tông hiến đã được sửa đổi tới 70%, nhấn mạnh chiều kích truyền giáo của giáo hội và đặc biệt quan tâm tới sự tán quyền về địa phương. Về sinh hoạt giáo hội hoàn vũ trong năm nay, Đức Thánh Cha đã đề ra hướng đi đặc biệt qua việc khởi xướng năm Kính Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái đến ngày 8 tháng 12 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên bố thánh nhân là hôn phu của Đức Mẹ Maria và là bổn mạng giáo hội Công giáo với sắc lệnh Quae Mater Modum Deus cũng như Thiên Chúa của Chân Phước Giáo hoàng Pio IX ký ngày 8 tháng 12 năm 1870. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ấn định năm gia đình Amoris Laetitia dài 15 tháng, bắt đầu từ ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 sắp tới và kéo dài đến ngày 26 tháng 6 năm 2022, nhân dịp cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới lần thứ 10 với Đức Thánh Cha tại Roma. Năm gia đình Amoris Laetitia được Đức Thánh Cha ấn định nhân dịp kỷ niệm 5 năm tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương được công bố, nhắm mục đích trước tiên là giúp cảm nghiệm rằng tin mừng về gia đình là niềm vui làm đầy tràn tâm hồn và toàn thể cuộc sống. Một gia đình khám phá và cảm nghiệm niềm vui được một hồng ân và là hồng ân đối với giáo hội và xã hội thì có thể trở thành một đèn sáng trong tối tăm của thế giới. Mục đích thứ hai là loan báo giá trị quý báu của bí tích hôn phối, vốn có sức mạnh biến đổi tình yêu của con người, giúp các gia đình giữ vai chính trong việc mục vụ gia đình và giúp người trẻ ý thức về tầm quan trọng của sự huấn luyện về sự thật tình yêu và sự hiến thân. Mục tiêu sau cùng là mời gọi mở rộng cái nhìn và hoạt động mục vụ gia đình, bao gồm tất cả các thành phần của gia đình. Với các mục tiêu đó, Đức Thánh Cha muốn vượt lên trên những tranh luận trong giáo hội, vì sau khi công bố tông huấn, phần lớn dư luận chỉ chú ý đến chương 8, nói về những gia đình có vấn đề, đặc biệt là chú thích số 351. Qua đó, Đức Thánh Cha mở cửa cho việc cho các cặp công giáo ly dị tái hôn được rước lễ, sau một thời gian phân định khác với những giáo huấn của các vị giáo hoàng trước đây. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cho biết có rất nhiều sáng kiến có thể được thực hiện tại các giáo phận, giáo xứ trong năm gia đình Amoris Laetitia, từ sự tăng cường việc mục vụ chuẩn bị hôn nhân cho đến việc đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu tiên sau khi kết hôn, tổ chức các cuộc gặp gỡ của các cha mẹ về vấn đề giáo dục con cái. Tiếp đến là cổ võ các cuộc gặp gỡ về vẻ đẹp và những khó khăn trong đời sống gia đình, khích lệ thành lập các mạng gia đình và mục tử có khả năng trở nên những người gần gũi trong những tình trạng khó khăn với việc loan báo, chia sẻ và làm chứng. Ngoài những sinh hoạt nổi bật ấy, trong năm nay, hy vọng Đức Thánh Cha sớm mở lại các buổi tiếp kiến các đoàn giám mục các nước về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, theo quy định của giáo luật, để thắt chặt tình hiệp thông giữa người kế vị tông đồ trưởng và những vị kế nghiệp các tông đồ ở các nơi trên thế giới. Ngày 17 tháng 12 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tròn 85 tuổi. Hy vọng Ngài vẫn tiếp tục khỏe mạnh để đáp ứng các đòi hỏi do sứ vụ chủ tranh giáo hội hoàn vũ của Ngài.
Và hát về tình Chúa, tình người.
Khát vọng một loài hoa.
Bân Mai và Ngọc Huy
chào mừng quý thính giả đến với Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống xung quanh ta vốn có những điều nhỏ nhoi góp phần làm cho đời thêm tươi, thêm đẹp và thêm phong phú. Radio Tâm Ca số hôm nay là một chia sẻ của Sơ Maria Chu Thị Liên thuộc dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, hiện đang tu học tại Chicago, Hoa Kỳ. Sơ chia sẻ cảm nhận tinh tế của mình về một loài hoa mà nhiều người ưa thích, đó là hoa lan. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá ý nghĩa và vẻ đẹp thiêng liêng của nó nhé. Khát vọng một loài hoa.
Kết thúc khóa học đầy gian nan đèn sách, tôi quyết định tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ. Vừa bước vào quầy hoa trong siêu thị, tôi bị choáng ngợp bởi các loài hoa với đủ màu sắc và thể loại khác nhau. Những đóa hồng khoe màu sắc thắm trong các lọ lục bình xinh đẹp, từng chậu cúc vàng huy hoàng lộng lẫy, và nổi bật hơn cả là gian hàng hoa trạng nguyên đỏ thắm vui tươi. Nhưng lạ thay, cái rực rỡ và lộng lẫy của các chị hồng, cúc hay trạng nguyên lại không thu hút tôi bằng một em hoa lan hồ điệp nhỏ nhắn dễ thương. Lan hồ điệp được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa bởi khoác lên mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế nhưng ẩn chứa một sức sống tiềm tàng. Và có lẽ vì thế, nó được ví như vẻ đẹp toàn diện của một con người, đặc biệt của người phụ nữ. Thời xa xưa, sự quý phái của lan thường được dành cho các vương cung hoàng triều thưởng thức. Thân cây được uốn nắn tạo nên những nét cong uyển chuyển, đồng thời từng cánh hoa được sắp xếp một cách sắc nét, cong lượn như hình con bướm. Phải chăng vì thế mà loài hoa này mang tên hồ điệp chăng? Ngắm nhìn cánh hoa tạo cho tôi một cảm giác rất thanh tao, bay bổng. Và thế là từ cái thuở ban đầu đầy lưu luyến ấy, tôi quyết định rước lan về nhà.
Từ ngày có lan, phòng tôi dường như vui hơn. Cái lạnh giá và lặng lẽ của trời Chicago mùa Covid được thay thế bằng hơi ấm tinh khôi. Sáng sáng tôi mang lan ra cửa sổ chào đón ánh bình minh. Nói chuyện với lan, tôi không ngớt trầm trồ khen ngợi nét kiều diễm mà đấng tạo hóa phú ban cho lan. Như một người bạn, tôi to nhỏ với lan những tâm tình, thao thức và cả những ước mơ hoài bão tương lai của một nữ tu sinh viên. Không biết lan có hiểu lòng tôi, nhưng chính màu tím sắc son và sự hiện diện thầm lặng của lan đã bộc bạch khát vọng thâm sâu của một cõi lòng. Có một điều con hằng ước mơ là được ở trong nhà Chúa suốt đời con. Như lan mong ánh bình minh ngày mới, linh hồn tôi cũng khao khát được thuộc trọn về Chúa với một tình yêu tinh tuyền son sắt như sắc tím cánh hoa lan lòng tôi. Trải lòng với lan, tôi cũng đọc được nơi bạn ấy những sứ điệp không lời. Thân hình mỏng manh nhưng yêu kiều của lan gợi cho tôi về sự mỏng giòn yếu đuối của phận người, sớm nở tối tàn nhưng rất cao quý và đáng được nâng niu. Vẻ đẹp của lan là một vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng không điểm trang đánh bóng. Một vẻ đẹp trời cho, lan đẹp không phải bởi lan, nhưng bởi sự tài tình của đấng tạo hóa. Tôi thiết nghĩ lan không đẹp hơn bởi những lời khen ngợi của tôi, cũng chẳng xấu đi nếu thiếu những lời tán dương đó. Lan vẫn đẹp như lan là. Suy tư này mang tôi về với khúc hát Một Loài Hoa của linh mục nhạc sĩ Ân Đức. Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa. Xin hát dâng lên người một bài ca chan chứa niềm vui, một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân. Hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh.
tôi tự nhủ, mình cũng là một loài hoa được dựng nên trong cung lòng tình yêu của Thiên Chúa. Sáng sáng, Ngài ngắm nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười trìu mến. Hẳn Ngài rất vui và hãnh diện vì đã tạo dựng nên tôi. Trong mắt Ngài, tôi là một bông hoa xinh đẹp và cao quý. Tôi chợt nhớ tới lời của Thánh Phanxicô Thánh Assisi: trong mắt Chúa, bạn luôn là bạn và chỉ là bạn mà thôi. Thực vậy, trong cái nhìn của Thiên Chúa, phẩm giá của tôi không cần thêm bớt hay chỉnh sửa, bởi vì Ngài đã tạo dựng nên tôi theo hình ảnh của Ngài trong một cách rất riêng. Tôi đẹp khi tôi là chính tôi trong cách Chúa muốn tôi là.
Sự cao quý và có chút kiêu sa của Lan nhắc nhớ ơn gọi cao quý Chúa ban cho tôi. Ơn gọi làm người, làm con Chúa và đặc biệt là một nữ tu của Chúa. Chính Ngài đã gọi và chọn tôi làm của dành riêng cho Ngài. Và tất nhiên không phải vì tôi rực rỡ, rạng ngời giữa muôn hoa, nhưng chỉ vì Ngài yêu tôi. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Tôi chẳng bao giờ hãnh diện đủ để nói rằng tôi được chọn bởi vì tôi xứng đáng. Hay nói cách khác, phẩm giá cao quý của tôi không hề ở tôi, nhưng bởi chính Đấng đã tạo dựng, yêu thương và chọn gọi tôi. Vậy mà không ít lần tôi đã đồng hóa giá trị của mình với những gì mình có và những việc mình làm. Tôi đã từng nghĩ người ta sẽ yêu mến và trân trọng tôi hơn nếu như tôi làm được nhiều điều vĩ đại và đáng ghi nhớ. Nhưng có lẽ đó chỉ là những tư tưởng rất con người trong tôi. Chúa yêu tôi bởi cái tôi là, chứ không do việc tôi làm. Nếu tôi thực sự nhìn mình, nhìn cuộc đời và mọi người trong cái nhìn của Chúa, thì tất cả đều đáng quý và đáng được trân trọng, vì mọi sự đều bởi Chúa, và mỗi người có một vị trí đặc biệt trong con tim của Ngài. Ước chi tôi sống cuộc đời này trong một lăng kính siêu nhiên như vậy.
Nếu như hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, thì lan hồ điệp là biểu tượng của một tình yêu mãnh liệt, bởi khả năng thích nghi và tồn tại của nó với các môi trường sống khác nhau. Lan không cần chăm sóc quá cầu kỳ, một chút ánh sáng, chút không khí và chút nước là đủ để hoa có thể nở trong vòng 8 tuần tới 4 tháng. Người Mỹ gọi những người khéo léo, có khả năng chăm sóc vườn tược là người có hoa tay. Hy vọng tôi cũng có chút hoa tay như vậy để giữ lan bầu bạn lâu hơn. Mỗi tuần một viên đá nhỏ như nguồn dinh dưỡng duy nhất tôi cung cấp cho lan. Nếu như nước là nguồn lương thực cần thiết của lan, thì tình yêu và ân sủng của Chúa chính là nguồn nước mát tưới gội và nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn tôi. Bấy nhiêu thôi Chúa ơi, bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Lời nguyện của Thánh Ignacio như lời của tôi muốn ngỏ lúc này đây. Tôi tin Chúa có hoa tay, Ngài biết cách chăm sóc tôi, Ngài biết khi nào và chừng nào nước là đủ. Chỉ cần tôi biết vâng lời, đủ tin tưởng và dám nhỏ đi, để cho Ngài tự do chăm sóc tôi trong tình yêu quan phòng của Ngài, vì Ngài đã hứa ơn ta đủ cho con.
Đâu đó có tác giả viết lời trong một bài hát như thế này: cần một ánh sáng ở cuối con đường để con bước đi không còn lo nghĩ. Mang trong mình khát vọng của một loài hoa, tôi muốn thân thưa với Chúa. Chỉ cần chút ánh sáng là lời Ngài, cần chút không khí là tình Ngài, và chút nước là ân sủng của Ngài trong từng ngày sống, thì đời con sẽ an vui kiên vững trong hành trình dâng hiến, hành trình của một kẻ được yêu đáp lại người yêu. Ước mơ đời con trở nên một loài hoa rất đẹp và tỏa hương theo một cách rất riêng. Nếu lan hồ điệp đã tạo niềm vui và khơi nguồn trong con những cảm hứng thiêng liêng sâu sắc, thì nguyện tâm con nên khúc hát một loài hoa quyện hương thánh thiện, tỏa sắc tinh tuyền làm hài lòng Thiên Chúa và thắm tươi cuộc đời. Lời của hoa như tiếng vọng lòng con, nguyện dâng Chúa, một Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa của muôn loài. Chicago tháng 12 năm 2020.
Lạy Thiên Chúa, xin Ngài ban cho con hạnh phúc trong tình anh, để tâm hồn con vẫn ngọt ngào dù có đắng cay. Lạy Thiên Chúa, xin cùng con trong cơn thử thách khi muộn phiền, vì Chúa là sức mạnh của con cần ơn Chúa suốt đời. Hồng ân Thiên Chúa luôn mãi bên con sớm chiều, ơn Chúa trong con như đại dương lai lan, tình yêu Thiên Chúa như núi cao xa ngút xa, ơn Chúa ngàn năm đắng đầy chan chứa đời con. Gần bên Chúa tâm hồn con reo vui rộn rã tin yêu Ngài, mùa đông tàn khô héo không còn vì nắng xuân sang. Được yêu Chúa thiên đàng trong tim con rực sáng giữa gian trần, Ngài chính là lý tưởng đời con, trong Ngài vui bước giữa đời. Hồng ân Thiên Chúa luôn mãi bên con sớm chiều, ơn Chúa trong con Chúa như đại dương lại lan, tình yêu Thiên Chúa như núi cao xa ngút xa, ơn Chúa ngàn năm đắng đầy chan chứa đời con.
Radio Tâm Ca xin cảm ơn Sơ Chu Liên đã chia sẻ cảm nhận thật đẹp của mình về hoa lan và ý nghĩa sâu xa của nó. Được chiêm ngắm dưới con mắt đức tin, hoa lan không dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài, nhưng loài hoa này còn mang ý nghĩa chất chứa những khát vọng sâu xa nơi con người. Qua việc chiêm ngắm vẻ đẹp của nó, Sơ đã nhận ra được bàn tay lao tác của chính Thiên Chúa trên các tạo vật của người. Mình chúc Sơ mỗi ngày đều nhận được những điều mới mẻ và cuộc sống thêm tươi đẹp nhờ nhìn thấy Chúa nơi tạo vật của người.
Lạy Thiên Chúa, xin gọi con khi cơn cám dỗ rất êm đềm, vì Chúa là tiếng gọi huyền siêu êm dịu nhưng rất mạnh.
Kính thưa quý thính giả nghe đài, vậy là chuyên mục Radio Tâm Ca đã phát sóng đến nay là được hơn một năm. Một thời gian đủ dài để Vatican News tiếng Việt trở nên tiếng nói thao thức và tâm tình của quý thính giả. Mỗi tuần một chủ đề đã đem đến cho quý vị và các bạn những lối nhìn nhiều chiều về cảm nhận và kinh nghiệm sống đức tin cách sống động. Giờ đây, Radio Tâm Ca nhận thấy đã đến lúc chúng tôi cần dừng lại để làm mới lại mình, để cảm nhận và tiếp tục lắng nghe. Ban biên tập chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới những tác giả đã mở lòng chia sẻ những tâm tư sâu kín nhất của mình về tình Chúa và tình người với chúng tôi và với quý thính giả nghe đài. Radio Tâm Ca cũng chân thành cảm ơn quý thính giả đã đón nhận và theo dõi chuyên mục này trong suốt thời gian qua. Và kính thưa quý vị, từ Chủ nhật tuần tới, trong khung chương trình này, Vatican News tiếng Việt sẽ có một chuyên mục hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ mang tới cho quý thính giả những giây phút thú vị trong ngày của Chúa. Xin mời quý vị và các bạn cùng chờ đón và lắng nghe nhé. Xin cảm ơn và kính chào.
Hồng ân Thiên Chúa luôn mãi bên con sớm chiều, ơn Chúa trong con như đại dương lại lan, tình yêu Thiên Chúa như núi cao xa ngút xa, ơn Chúa ngàn năm đắng đầy chan chứa đời con.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.